Chào các bạn, mình tên là Diễm Linh. Và tuy là một người xa lạ, nhưng mình rất là mong muốn những người đang nghe mình nói luôn có những ngày vui vẻ hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống của mình một cách hết mình. Tự nhiên hôm nay mình có cảm hứng và mình muốn ngồi chia sẻ lại những dòng tâm sự này để có thể là ghi lại sự trưởng thành của mình, và cũng có thể là chia sẻ, chỉ muốn tâm sự một xíu với các bạn, những người xa lạ với mình, nhưng mà đồng thời mình cũng rất trân trọng các bạn. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe những dòng chia sẻ của mình nhé. Các bạn ơi, các bạn có bao giờ cảm thấy tự ti không nhỉ? Mình đã từng là một người cực kỳ tự ti. Mình nhớ cái thời mà mình đi học, không khi nào là mình không tự ti cả. Từ lớp 1, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Và mình luôn có một cái sự tự ti trong con người mình. Đến mãi khi lên đại học, khi mà học những năm cuối cùng rồi ấy, thì mình mới bước ra khỏi vỏ bọc của mình. Và mình muốn chia sẻ một vài điều mà mình đã nhận ra, và mình mong muốn là các bạn đang trong cái giai đoạn như mình có thể sớm tìm ra con người của mình và bước qua giai đoạn khó khăn này một cách nhanh chóng nhất nhé. Mình muốn chia sẻ với các bạn về những ký ức mà mình nhớ nhất về sự tự ti của mình. Giai đoạn mà mình nhớ nhất đó chính là năm cấp 3. Nếu mà kể ra thì thật là rất là buồn cười. Tại vì lúc đó mình tự ti, các bạn có tưởng tượng được không, là mình tự ti về chiều cao của mình. Mặc dù là mình cao 1m7, so với nhiều người đó là một chiều cao rất là đáng mơ ước kiểu vậy. Mình không biết nữa, nhưng mà mình nghe người khác nói như thế. Nhưng mà với mình lúc đó thì mình ở trong một cái lớp toàn các bạn nữ rất là dễ thương, nhà nhỏ con. Và các bạn biết rồi, các bạn nam thường sẽ rất là cưng chiều, rất là kiểu chăm lo cho các bạn nhà nhỏ con như thế. Còn đối với mình thì một người to con vạm vỡ thì dường như là không cần những sự bảo vệ đó. Nên là mình cảm thấy là mình không được yêu thương nhiều. Đương nhiên đó chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, nhưng mà do là thời cấp 3, thời còn đi học ấy, thì mình kiểu còn rất là trẻ con, cũng rất là nhạy cảm, nên là nhiều khi là suy nghĩ rất là nhiều vì tại sao mà bạn này được cái này, bạn kia được cái kia, mà tại sao mình không được như thế. Và còn một vài lời nói cũng mình nghĩ là không có ác ý nhiều đâu, tại vì lúc đó thì các bạn còn rất là nhỏ, chưa trưởng thành nhiều. Nhưng mà mình cũng rất là nhớ, mình cũng kể luôn, tại vì nó cũng là một ký ức cũng tuy là buồn lúc đó, nhưng mà kể lại thì rất là vui bây giờ. Đó là khi mà mình được chọn đóng vai mẹ ở trong một vở kịch, thì có một bạn nam đã hỏi với mình là: "Ê Linh, mày biết tại sao mày được chọn đóng vai mẹ không?" Mình cũng rất là thiệt tình, thì mình không biết, mình mới trả lời là: "Không, tao không biết." Và nó đã vứt cho mình một câu rất là đau lòng: "Mày biết sao? Tại vì mày già nên mày được chọn đóng vai mẹ đó." Và cái câu đó nó cứ ấn vô đầu mình, nó làm mình rất là tiêu cực về bản thân luôn. Vì mình nghĩ tại sao mình có gương mặt già hơn với các bạn. Vì thực chất là mình sinh ra trong một gia đình không có nhiều điều kiện như các bạn khác, nên là mình cũng đi làm phụ ba mẹ rất là nhiều. Nên là tất nhiên là chân tay hay là ngoại hình hay là tất cả mọi thứ luôn thì mình không có được chăm chút như các bạn khác. Nên là mình nhìn rất là già, mình nhìn già hơn so với các bạn khác rất là nhiều. Và điều đó cũng khiến cho mình tự ti. Và thêm một điều nữa là trong suốt những năm tháng mình đi học thì mình luôn nhận thấy một vấn đề ở thời học sinh ấy, là luôn có những cái sự thiên vị trong lớp học. Và theo như trải nghiệm của mình, đó chính là các bạn mà được học giỏi một xí, hoặc là nhà có điều kiện một xí, hoặc là ba mẹ có nhiều mối quan hệ, thì các bạn đó sẽ được thiên vị hơn. Và điều đó khiến cho mình càng suy nghĩ là mình vô tích sự, không có một cái gì đó, một cái sự hiện diện nào của mình trong lớp hết. Nhiều khi hồi xưa mình có một xíu tài năng về vẽ, nên là mình hay nhận làm báo bài ở trên trường. Và thế là mình nhớ là có một bạn kể với mình là các bạn đã ghi tên những cái người mà góp sức vào trong cái tờ báo tuần đó, và có một số bạn đã không muốn ghi tên mình vào, trong khi mình là cái người mà vẽ gần như là toàn bộ cái bài báo tường đó. Mình vẽ thôi nha, chứ không phải là ghi những cái tác phẩm lên đó. Đó. Và còn một vài cái trải nghiệm nữa, như là hồi xưa mình cũng có vẽ một vài cuộc thi, và mình đã đạt giải cuộc thi đó, nhưng mà thầy cô lại đọc tên một bạn khác. Bạn đó thì trúng một cái giải, là bạn đó hình như là không có đạt giải, nhưng mà lại đọc tên lộn sang cho bạn đó. Và cuối cùng về lớp thì cô giáo chủ nhiệm chỉ đưa cái bức tranh và cái giải thưởng cho mình thôi, cũng không có một lời xin lỗi, hay là cũng không có một lời nói nào về cái việc là nhầm lẫn đó hết. Thì qua những cái lần đó thì mình thấy là tại sao mình cảm nhận là trong lớp mình không có một cái sự hiện diện nào hết, một cái giá trị gì hết. Và mình đã buồn rất là nhiều. Và các bạn có biết một điều là chính là những cái nỗi buồn đó, chính những sự tự ti đó, chính những điều tiêu cực đó đã khiến cho bên ngoài của mình không có sức sống. Giống như là việc là tâm sinh tướng vậy đấy. Nên là bộc lộ ra bên ngoài của mình là một con người nè, lưng khòm rất là nhiều. Vì mình luôn cúi đầu xuống đấy, nên là lưng mình bị khòm. Và cấp 3 thì mình rất là ốm, mình 1m7 nhưng mà có 47kg thôi, và mặc áo dài thì như hai bức tường vậy đó. Và mình nhìn cực kỳ xấu luôn, cũng không chăm chút ngoại hình nữa, lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực hết. Và có những lần đỉnh điểm là mình về mình nhìn vào gương và mình đã nghĩ là tại sao mình lại có gương mặt đó, tại sao mình lại già đến thế, tại sao mình lại ở trong những cái hoàn cảnh như thế này, tại sao lại là mình đấy. Nhiều khi mình nghĩ tại sao mình không làm gì hết nhưng mà lại bị ghét nhiều. Và thế là một đống tiêu cực xảy ra với mình luôn. Và lên đại học thì nhiều bạn, đến bây giờ các bạn chia sẻ với mình ấy, năm nhất gặp mình á, thì Linh lúc đó rất là rụt rè, rất nói chuyện cực kỳ nhỏ luôn, và rất là tự ti nữa. Thì mình mới biết là bây giờ mình đã thay đổi như thế nào. Có một vài điều đã khiến cho mình suy nghĩ chín chắn trở lại để vượt qua cái giai đoạn này. Và mình tin á, là những cái lúc mà mình tự ti và những giai đoạn tự ti á, nó chỉ là một giai đoạn trong cuộc sống thôi. Có thể là giai đoạn tuổi dậy thì, có thể là giai đoạn mà mình gặp một vài người nào đó mà không hợp với mình trong cuộc sống thôi, và các bạn đã bị tự ti. Nhưng mà mình tin là các bạn sẽ vượt qua giai đoạn đó, mình tin là các bạn sẽ nhanh chóng vượt qua thôi. Nhưng mình vẫn muốn chia sẻ những lời này để tiếp thêm một phần sức mạnh cho các bạn, và cũng như là để các bạn có thể là rút ngắn giai đoạn đó và biết yêu thương bản thân mình và biết tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Điều đầu tiên mà mình muốn nói với các bạn là mình khi mà mình trải qua rồi á, thì mình thật sự rất là hối tiếc vì mình đã dành thời gian để mình tiêu cực bản thân. Mình đã dành thời gian để suy nghĩ, để buồn rất là nhiều về những lời nói của người khác, về những hành động của người khác, nhìn những cái nét mặt của người khác để mà mình sống. Mình nhớ là kể cả trong xóm của mình nữa, có những cái bà cô đấy nói những lời rất là ác ý, nhưng mà mình đã để trong lòng mình rất là nhiều. Tuy rằng đó cũng là một cái động lực để mà mình vươn lên, mình học tập, để mà mình phát triển, nhưng mà đó là một cái nguồn năng lượng rất là tiêu cực, đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của mình. Giống như một khoảng thời gian mình giống như là bị bệnh về tâm lý, bị trầm cảm luôn ấy. Nên là mình cảm thấy rất là hối tiếc tại sao lúc đó mình lại dành thời gian nhiều đến thế cho những người mà thực ra là mình không sống với họ suốt cả cuộc đời. Thực ra là mình chỉ gặp họ chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi. Và tại sao mình lại dành nhiều thời gian cho họ đến như thế? Và mình rất là hối tiếc. Và mình muốn nói với các bạn là khi mà mình trải qua rồi đó, đến được độ tuổi như bây giờ, mình rất là hối tiếc. Và mong các bạn là sẽ đặt mình vào cái trường hợp là mình của vài năm sau, mình khi đã bước qua cái độ tuổi mà đẹp nhất đời người đó, độ tuổi mà cấp 2, cấp 3 có phải là đẹp nhất đời người không? Tại sao mình lại dành quá nhiều thời gian vào cái việc buồn như thế? Các bạn thử đặt mình vào vài năm sau đi. Khi mà trải qua cái độ tuổi mười mấy tuổi đó rồi, khi mà bước qua số 20 đó, mình đâu còn quay lại độ tuổi mười mấy tuổi đó đâu. Và cái độ tuổi mười mấy tuổi á, chỉ là cái khoảng thời gian mà các bạn chỉ nên là vui vẻ, tận hưởng cuộc sống và học tập và khám phá bản thân, để biết mình mạnh điểm nào, để biết mình yếu điểm nào, để mà có thể là khám phá ra bản thân mình nhiều hơn đó. Và mở lòng ra nhiều hơn đó. Nên là mình mong các bạn là sẽ suy nghĩ đến đặt mình vào vài năm sau, khi mà mình 20 tuổi, thì mình sẽ cảm nhận gì nếu như bây giờ mình tiếp tục như thế? Mình có cảm thấy hối hận hay không? Và điều tiếp theo mà mình muốn nói rằng á, là các bạn ơi, dù là không ai đứng về phía các bạn, trên đời này không một ai đứng về phía các bạn cả, kể cả người thân nhất của mình luôn, thì chính các bạn phải là người đứng về phía các bạn. Các bạn cứ tưởng tượng thôi, trên thế giới không ai đứng về phía các bạn, mà chính bản thân các bạn còn chán với các bạn nữa, thì làm sao? Đúng không ạ? Mình mong là các bạn sẽ nhìn nhận lại việc đó. Vì đến cả ba mẹ mình cũng không đồng hành với mình suốt cả cuộc đời. Những người bạn bè, đặc biệt là bạn bè thời cấp 3 hay thầy cô thời cấp 3 nữa, sẽ không đồng hành với các bạn suốt cả cuộc đời đâu. Nên là các bạn đừng quá quan trọng việc đó. Và các bạn phải hiểu rằng là mình nè, quan trọng là mình là cái người sẽ đi cùng mình luôn suốt cả cuộc đời này. Vậy thì hãy trở thành cái con người mà mình mong muốn, chứ không phải là con người mà ai mong muốn hết. Đừng trở thành một cái phiên bản mà vì bất kỳ ai uốn nắn bạn trở thành, mà hãy trở thành con người mà mình muốn trở thành nhé. Và cuộc đời nó thật ngắn các bạn. Thời gian này các bạn cũng thấy rồi, Covid đang rất là hoành hành. Và các bạn cũng nhìn thấy những cái tin tức trên thế giới. Việt Nam của mình nó rất may mắn vì mình đã không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng các bạn thấy như một vài quốc gia trên thế giới thì cái mạng sống nó nhẹ tụ lông hồng vậy đó. Nên là các bạn hãy suy nghĩ xem, nếu như mà ngày mai nè mình chết đi thì sao nhỉ? Mình đã xem bộ phim Soul, là bộ phim tâm hồn đấy, bộ phim của Mỹ, và bộ phim hoạt hình á. Và có một anh nhạc sĩ, một anh giáo viên về bên nhạc ấy, và anh ấy đã bị chết đúng ngay cái ngày mà anh ấy đã chuẩn bị là đạt được ước mơ của mình rồi. Và lúc đó khi mà anh chết thì khi xuống ở dưới khi mà anh nói nhìn lại cuộc đời của anh ấy, thì anh thấy là chưa có một khoảnh khắc nào mà ảnh vui vẻ trong cuộc đời hết. Ảnh luôn bị từ chối, ảnh luôn bị ba mẹ không có, mẹ ảnh không ủng hộ về ước mơ của ảnh. Và đi đâu, xin việc ở đâu, ảnh cũng bị từ chối hết. Và cuối cùng là ảnh phải làm việc tại một cái ngôi trường và giống như chôn vùi tài năng của ảnh vậy. Và ảnh đã nói, khi mà ảnh được tỉnh lại á, được sống lại á, và ảnh đã nói với mẹ rằng á, con sẽ, nếu như hôm nay con không được chơi nhạc, không đến cái buổi hòa nhạc đó, thì con sẽ thấy rằng là 30 năm qua con đã sống một cuộc đời rất là vô nghĩa. Đó, vậy thì mình muốn chia sẻ với các bạn một điều là cuộc đời rất là ngắn. Và các bạn hãy nhìn lại xem đã giây phút nào mà các bạn đã sống cho chính mình hay chưa. Và các bạn đã bỏ qua ngoài tai những cái lời nói khó nghe đó để mà tiếp tục sống. Và các bạn hãy cho cái con người nhỏ bé bên trong mình ấy, cho cái đứa trẻ bên trong mình một cơ hội để nó được bước ra, một cơ hội nó được bước ra để khám phá con người của mình, một cái cơ hội để đứng lên, để dành lấy quyền lợi cho chính mình. Và các bạn hãy tiếp thêm sức mạnh cho con người bên trong mình nhé, cho đứa trẻ đó được bước ra, được trưởng thành. Đừng đóng cửa nữa, đừng đóng cửa lại nữa, đừng lúc nào cũng tự ti nữa, đừng dằn vặt chính bản thân mình nữa nhé. Và điều tiếp theo mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là mình biết rằng giai đoạn này thật sự là không dễ dàng với các bạn. Những cái điều mà mình chia sẻ thì cũng là do một đứa đã trải qua rồi, đã tìm cách vượt qua rồi nên mình chia sẻ lại thì rất là dễ dàng. Nhưng mà mình mong là một phần nào đó thì các bạn sẽ hiểu, và mong rằng các bạn hãy đứng lên dành quyền lợi cho chính mình. Hãy biết dành quyền lợi cho chính mình. Đừng lúc nào cũng dạ dạ vân vân, đừng lúc nào cũng đồng ý với những cái yêu cầu của người khác. Một đứa bạn của mình yêu cầu mình là chở nó về vì nó không có xe, và mình đã đồng ý rất nhiều lần mặc dù mình không thích. Mình mong các bạn rằng hãy thẳng thắn mà nói ra tao không thích nữa, tao không thích làm như thế nữa, mình không thích làm như thế nữa, và mình không muốn làm này làm kia cho các bạn, cho bạn nữa. Mình mong muốn là các bạn phải đối diện sự thật và dám đứng lên dành quyền lợi cho chính mình. Và cũng có một vài chia sẻ nữa. Thật ra là mình có rất nhiều thứ muốn chia sẻ với các bạn luôn, nhưng là mình sợ là nó sẽ rất là dài, nên là mình đang chọn lọc. Và mình mong muốn các bạn là hãy quan tâm đến những điều lớn lao hơn. Có thể những người đang nghe những lời tâm sự của mình á, là những người nhỏ hơn mình, những người lớn hơn mình và những người bằng mình nữa. Nhưng mình mong là các bạn, các em, các anh, các chị thì hãy quan tâm đến những điều lớn lao hơn, là bản thân mình thích điều gì, bản thân mình thật sự ước mơ điều gì. Mình ước mơ được đi du học, ước mơ được bước ra ngoài thế giới, ước mơ được sau này có thể là làm tại một công ty nước ngoài, ước mơ về quê sống với mẹ chẳng hạn. Mình có ước mơ đó các bạn á. Mình có ước mơ đó các bạn. Mình mong muốn là sau này tầm 30 tuổi chẳng hạn thì được về quê, được sống với mẹ. Một ước mơ rất là nhỏ nhoi. Đó. Hoặc là một cái ước mơ nào đó mà các bạn cảm thấy thích chẳng hạn, thì mình mong là các bạn sẽ khám phá ra những cái điều mình thích. Và đặc biệt là hãy tưởng tượng đến con người mà mình muốn trở thành. Mình có muốn tiếp tục tự ti như vậy nữa hay không? Mình có muốn rụt rè như vậy nữa hay không? Mình có muốn trở thành cái con người mãi nhỏ bé như vậy nữa hay không? Mình mong muốn các bạn suy nghĩ đến những điều đó, đặt ra những câu hỏi cho mình, đối diện với con người mình, xem mình thích điều gì, mình muốn trở thành con người như thế nào. Và khi mà các bạn tập trung vào những điều đó rồi, các bạn sẽ tập trung vào học tập, tập trung vào phát triển bản thân, tập trung vào làm kiếm cách làm sao để trở thành những cái mà các bạn mong muốn. Nên các bạn sẽ chả quan tâm đến những lời nói tiêu cực ở đâu, chả quan tâm đến những con người đó đâu nhé các bạn. Và một cái điều mà mình cũng rất là tâm đắc luôn, mình rất là thích cái điều này luôn á, và mình mong muốn là các bạn sẽ có thể nghĩ được, có thể là sẽ suy nghĩ đến vấn đề này, đó chính là khi mà mình lên đại học rồi, mình trở về nhà, mình mới nói chuyện với mẹ về khoảng thời gian tiêu cực đó, về khoảng thời gian mà mình đã rất là buồn và giống như trầm cảm luôn, có những khoảng thời gian mà khóc trong nhà tắm như thế, rồi còn nhìn vào gương và nói tại sao mình xấu xí này này nọ. Tuy là mình không kể ra nha, nhưng chỉ kể là lúc đó con đã tiêu cực rất là nhiều, rất là buồn và không hòa nhập được trong lớp. Thì các bạn có biết không, khi mà mình buồn một á, thì ba mẹ mình sẽ buồn 10 á các bạn. Tại vì họ là cái người mà đẻ ra các bạn, họ là người mà đau nặng 9 tháng 10 ngày để mà đẻ ra một người có hình dáng như các bạn, như mình. Một người mà với thân hình này, với trí khôn này, với cái con người này mà mình lại tự ti về chính con người mà ba mẹ mình đẻ ra, thì các bạn nghĩ xem ba mẹ mình có buồn hay không. Mình nói các bạn rằng các bạn phải tự hào, các bạn phải tự hào rất là nhiều, vì các bạn sinh ra trên cuộc đời này không phải là một cành cây ngọn cỏ, không phải là một hòn đá, mà các bạn chính là một con người. Khi mà mình có thời gian để mình sống, mình là một con người, thì mình sẽ có thời gian để mình thay đổi tất cả mọi thứ, thay đổi cục diện các bạn ạ. Nên là mình muốn các bạn là phải biết trân trọng con người này. Như mình á, mình chỉ có một mình là Diễm Linh trên thế giới này, một cơ thể này, một trí khôn này, một ý thức này mà thôi. Nên mình dần dần biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn, mình hiểu điều đó, nên mình đang xây dựng cuộc sống của mình trở thành một cuộc sống mà mình như mình mơ ước. Cuộc sống mà mình sẽ xây dựng lên từ từ là những cái lâu đài của chính mình, và mình chính là một người công chúa trong đó. Mình không nói là một lâu đài nguy nga tráng lệ như thế nào hết. Công chúa không phải là một người mà như trong chuyện cổ tích này nọ, mà đây chính là một người mà là chính mình mà thôi. Chỉ là mình mà thôi, mình chính là chính mình mà thôi. Và đó, và mình đương nhiên là hiện tại mình không có gì cả. Mình mới chuẩn bị ra trường thôi, mình cũng còn rất là hoang mang, mình còn rất là lạc lối trong cuộc đời này. Mình chưa biết là mình sẽ ra sao ngày mai hết. Nhưng mà hiện tại mỗi ngày hãy sống vui vẻ nhất có thể, vì không phải quan trọng nhất là cái kết quả sau này mình sẽ ra sao hết, mà quan trọng là từng ngày mình được sống vui, mình được sống hạnh phúc, đó chính là cuộc đời mà đáng sống rồi, đúng không các bạn? Mình muốn chia sẻ với các bạn, và mình muốn bắt đầu mình chia sẻ những lời này vì mình không muốn hối tiếc rằng là mình không bắt tay vào làm, vì mình rất là thích podcast, mình cũng rất là thích YouTube luôn, nhưng mình sợ là mình lại tiếp tục trì hoãn mà mình không có làm đó. Và mình đã lên kế hoạch để mình làm. Vậy thì khi các bạn là biết mình thích cái gì, khi các bạn là biết mình muốn trở thành con người như thế nào, thì các bạn tìm cách để mình làm ấy. Mình không có thời gian để tập trung vào những lời tiêu cực ở đâu. Và mình mong là các bạn sẽ những ai mà đang tự ti mặc cảm á, thì mình mong là các bạn hãy đồng hành cùng mình, hãy lắng nghe thật sự cái con người bên trong mình, thật sự hãy lắng nghe nó và cho nó một cơ hội để trưởng thành, để phát triển, và để nó là chính mình mà thôi. Và mình mong là các bạn đồng hành cùng mình đồng hành với hàng triệu con người ngoài kia, những con người ưu tú, những con người đang cố gắng thực sự với cuộc sống của mình. Sống trên cuộc đời, mình sống là một người tốt, là một người biết cố gắng, như thế là đã rất tuyệt vời rồi. Như thế là các bạn đã được rất là đã rất là được trân trọng rồi. Khi mà các bạn đã sinh ra trên cuộc đời này, mỗi một người luôn, thì sự hiện diện của họ trên cuộc đời này đã là một thứ rất là quan trọng rồi. Không cần bạn phải trở thành ai, không cần bạn phải làm gì hết. Nên là mình mong là các bạn hiểu điều đó và các bạn cố gắng nhé, vượt qua giai đoạn này. Và tự nhiên hôm nay mình đang ngồi trong một căn phòng trọ của một người sinh viên và cũng kết thúc một ngày làm việc của mình, và mình cũng muốn chia sẻ với các bạn những điều này. Mình muốn đánh dấu những cái dấu mốc trưởng thành của mình ấy. Mình muốn là sau này nghe lại xem là bản thân mình đã phát triển trưởng thành như thế nào. Mặc dù là mình còn rất là non nớt luôn, nhưng mà mỗi ngày mình luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình, vươn lên, chứ không dậm chân tại chỗ, chứ không nói chung là không luôn đã biết bản thân mà mình đang cố gắng từng ngày. Mình nói chuyện thật sự rất là vấp luôn, mong các bạn thông cảm nhé. Và các bạn ơi, hãy cố gắng lên nhé. Mình không có gì ngoài việc là động viên các bạn cố gắng lên, và ngoài những lời chia sẻ vừa rồi. Và chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ, ngủ ngon, và ngày nào cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc hết. Chào tạm biệt các bạn.